Cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Vào ngày 3 tháng 4, tức là ngày hôm qua thôi, thì BBSOS đã công bố hồ sơ đầu tiên trong 6 hồ sơ. Xin tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cho biết là hồ sơ số 1 được công bố với danh sách những quan chức nào ạ?
Hồ sơ số 1 thì có 25 người ở trong danh sách của chúng tôi liên quan tới cái việc mà tra tấn và đàn áp rất là nghiêm trọng nhắm vào mục sư Nguyễn Công Chính và người vợ, tức là bà Trần Thị Hồng. Đây là một trường hợp rất là đặc biệt bởi vì cả chồng và vợ đều là nạn nhân của sự tra tấn. 25 quan chức này thì trong đó có một số người là giám đốc sở công an ở tỉnh Gia Lai chẳng hạn, của thành phố Pleiku, và dưới đó là những cái vị chủ tịch của ủy ban nhân dân này kia vân vân, là những cái người mà tôi đưa vào trong danh sách. Ngoài ra thì có một số tên tuổi của những người mà chính tay họ đã trực tiếp đàn áp và đánh đập và tra tấn sư Chính cũng như là bà Trần Thị Hồng. Cả đều là từ cấp tỉnh thành, tức là thành phố hoặc là tỉnh trở xuống. Ông Vũ Văn Lâu thì không trực tiếp tra tấn, nhưng mà rõ ràng là ông Vũ Văn Lâu hoặc là đã chỉ thị hoặc đã là bao che, bởi vì chúng tôi đã giúp cho bà Trần Thị Hồng để làm đơn tố cáo cấp dưới và gửi cho ông đại tá Vũ Văn Lâu, nhưng ông ấy đã không hồi đáp. Đầu năm nay, tức là hồi đó là hồi tháng 6 năm ngoái, chờ đến hơn 6 tháng không hồi đáp, thì đầu năm nay tháng 1 năm nay thì bà Trần Thị Hồng lại gửi cái đơn thứ hai và cũng không hề có sự hồi đáp. Mà cái điều đó nó hoàn toàn là sai với chính luật và cái thủ tục của chính quyền Việt Nam.
Như vậy thì hồ sơ số 1 này đã được gửi đến bộ phận nào của Hoa Kỳ và đã được họ chấp thuận những cái hồ sơ này để đưa vào cái quá trình nghiên cứu và thực hiện các biện pháp chế tài, thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng ạ?
Cái hồ sơ này thì chúng tôi đã gửi cho hai nơi. Thứ nhất là bên Bộ Ngoại giao và thứ hai đó là bên Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế. Đây là một cái cơ quan mang tính cách tư vấn do Quốc hội hình thành để mà cố vấn cho Quốc hội cũng như là cho Tòa Bạch Ốc, tức là Tổng thống Hoa Kỳ. Phía Bộ Ngoại giao thì chưa có một cái động thái nào hết và chúng tôi cũng không ngạc nhiên, bởi vì cho tới giờ này Bộ Ngoại giao vẫn còn đang ở trong cái thời gian soạn những cái thủ tục, những cái điều lệ, tiêu chuẩn để rồi áp dụng luật, thi hành luật, cái luật Magnitsky toàn cầu đó. Bên ủy hội thì họ có một cái chương trình rất đặc biệt, gọi là cái chương trình những tù nhân lương tâm tôn giáo. Mà ngày mùng 6 này, tức là thứ năm tới đây, ủy hội sẽ chính thức công bố, và một trong 10 hồ sơ đầu tiên được chọn để mà thúc đẩy cái chương trình này là hồ sơ của mục sư Nguyễn Công Chính và bà Trần Thị Hồng. Cái mục đích của chương trình này là thúc đẩy để Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phải đưa một số quốc gia, trong đó có Việt Nam, vào cái danh sách CPC, tức là danh sách quốc gia phải quan tâm đặc biệt vì đàn áp tự do tôn giáo một cách nghiêm trọng.
Được biết BBSOS chuẩn bị đến 6 bộ hồ sơ, nhưng mà chỉ mới công bố danh sách của bộ hồ sơ đầu tiên thôi. Vậy thì 5 bộ hồ sơ còn lại dự kiến chúng ta sẽ tiết lộ những cái quan chức nằm trong danh sách này vào thời điểm nào ạ?
Vâng, có hai yếu tố quyết định về cái thời điểm. Thứ nhất là chúng tôi có phối hợp với lại những cái tổ chức khác, ví dụ như là Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế, thì chúng tôi phối hợp trong cái hồ sơ của mục sư Chính và vợ là bà Trần Thị Hồng. Thì cũng vậy, những cái hồ sơ còn lại chúng tôi cũng đang phối hợp với nhiều cái tổ chức, nhiều cái cơ quan khác, và do đó nó tùy thuộc theo cái sự phối hợp ấy và chúng tôi chọn cái thời điểm nào thuận lợi nhất. Cái điểm thứ hai đó là chúng tôi cũng phải nghe ngóng cái tình hình để xem nó có một cái cơ hội nào để chúng tôi đẩy ra một cái danh sách nó đúng cái thời điểm ấy để mà tận khai thác cái cơ hội nó đang đến trong tay của chúng tôi. Bộ hồ sơ mà chúng tôi lựa chọn nó dựa trên những cái tiêu chuẩn sau đây. Thứ nhất là phải dính tới vấn đề đàn áp nhân quyền một cách nghiêm trọng. Thứ hai nữa là cái mức nghiêm trọng nó phải leo lên cái mức là hoặc là có sự tra tấn hoặc là có sự đánh chết người ở trong đó. Thứ ba đó là phải đã từng được quốc tế công nhận, quốc tế đây hoặc là Liên Hợp Quốc hoặc là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hoặc là Quốc hội Hoa Kỳ hoặc là Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế công nhận rồi, nó không thể nào mà đặt cái dấu hỏi về cái tính khả tín của cái hồ sơ đó. Và thứ tư là chúng tôi có thể truy cập được cái trách nhiệm đến những cái giới chức hoặc là trực tiếp đàn áp hoặc là ở sau lưng ra chỉ thị, giấu mặt nhưng mà ra chỉ thị cho cấp dưới thừa hành để mà thực hiện cái việc đàn áp.
Người Việt Nam ở trong nước và hải ngoại họ đều rất là quan tâm và họ cho rằng đây là một cái hành động rất là kịp thời. Thế nhưng mà họ cho rằng cái con số mà chúng ta đang còn chuẩn bị những cái hồ sơ này nó còn quá ít so với cái thực trạng tham nhũng cũng như là đàn áp dân quyền ở trong nước. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng có nghĩ là chúng ta sẽ cần một cái danh sách nó dài hơn cũng như là có một cái tiến trình vận động nó sâu hơn liên quan đến vấn đề này?
Chắc chắn cái danh sách lẽ ra phải thật dài. Tuy nhiên chúng tôi phải có một cái quy trình để huấn luyện người trong nước. Bởi chính họ là tai, là mắt, là nhân chứng hoặc là nạn nhân. Và họ phải biết là phải thu thập những loại thông tin như thế nào, phối kiểm từng sự kiện, từng dữ kiện nó ra làm sao, cho nó đúng cái tiêu chuẩn quốc tế, chứ không thể nào mà nghe phong phanh rồi lấy tin được. Chúng tôi phải đào tạo, phải huấn luyện. Và cái đó sẽ mất một thời gian và chúng tôi vẫn liên tục đào tạo. Và hy vọng càng ngày càng đào tạo thêm người đó, thì cái số lượng người có khả năng làm báo cáo viên đó, nó tăng lên thì như vậy các cái bộ hồ sơ đúng tiêu chuẩn càng ngày càng tăng con số lên để bên ngoài này sử dụng đi vận động quốc tế.
Dạ vâng, là lần đầu tiên mà Tổ chức Cứu người vượt biển PPSOS công bố hồ sơ để thực hiện chế tài theo luật Magnitsky. Vậy thì sau ngày hôm qua khi mà chúng ta công bố danh sách rồi hình ảnh vân vân của những người nằm trong cái hồ sơ này thì phía chính quyền Việt Nam hay là phía các quan chức trong nước họ có một cái phản ứng nào trước cái việc mà chúng ta công bố này hay không ạ?
Chúng tôi chưa thấy một cái phản ứng nào chính thức cả. Tuy nhiên chúng tôi biết rằng, chúng tôi tin rằng đang có cái sự dao động và hoặc ít là huy động lẫn nhau để mà chuyển cái tin này trong nội bộ của ít là cái ngành công an. Chúng tôi biết được là vì qua những nguồn tin riêng mà chúng tôi có được ở Việt Nam. Chúng tôi không đoán trước được cái phản ứng của phía chính quyền Việt Nam. Tuy nhiên chúng tôi có một kế hoạch của chúng tôi. Trước hết là một cái cuộc vận động để mà song song với lại Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế. Khi mà cái Ủy hội này thúc đẩy về cái việc mà chỉ định Việt Nam là một quốc gia CPC đó, tức là phải quan tâm đặc biệt đó, thì có nghĩa là họ đang nhắm vào cái việc mà chế tài tập thể cả một cái chế độ. Còn chúng tôi đi song song và nhắm vào chế tài từng cá nhân của những giới chức chính quyền mà can dự vào cái hành vi đàn áp. Và chúng tôi sẽ theo dõi, bởi vì thực sự ra tôi nghĩ rằng có thể còn leo lên cái nấc cao hơn là tỉnh và thành nữa. Ví dụ như chúng tôi theo dõi xem ông đại tá Vũ Văn Lâu có bị trừng trị hay không, có bị điều tra hay không, có bị truy tố theo đúng cái luật quốc gia hay không, sau khi mà chính quyền Việt Nam đã ký kết công ước về chống tra tấn của Liên Hợp Quốc, họ có tuân thủ hay không. Nếu như ông Vũ Văn Lâu không bị truy tố mà lại còn được thăng quan tiến chức chẳng hạn, thì rõ ràng là cấp trên của ông ta là Bộ trưởng Bộ Công an là đứng ở đằng sau, là bao che, là che chắn hoặc là chỉ thị để ông ta thừa hành. Là chúng tôi cứ từ từ leo thang dần lên cái nấc cao hơn, cái cấp cao hơn ở trong chính quyền Việt Nam để mà đề nghị chế tài.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ. Nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/Việt.